tức là thiền sư Bổn Tịnh, sanh năm 1100, tịch năm 1176, tức là ngày 76 tuổi, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông, sư họ Kiều, chữ Kiều chứ không phải Kiều, sư họ Kiều quê ở Phù Diễn, Vĩnh Khương. Thở nhỏ rất là hiếu học, thấu tột được lẽ sinh tử của đạo Phật, thông suốt thuyết nhân nghĩa của đạo Nho. Sư xuất gia theo học với thiền sư Mãn Giác ở chùa Giáo Nguyên, đạt được thâm chỉ thiền tông. Như vậy đây là một vị thiền sư nữa, ngài thở nhỏ học hành giỏi, thông lý Phật mà hiểu được lý Nho nữa. Nhưng rồi ngài đi tu, sau này ngài hiểu được, nhận được cái tông chỉ nhà thiền. Năm đại định thứ hai 1141, sư lên núi Chí Linh tu tại An Bình Dương. Quan Hữu Bạch, Ngụy Quốc Bảo mến phục đức hạnh của sư, kính thờ làm thầy. Sau sư nhận lời thỉnh của Thành Dương Công đến trụ trì chùa Kiền An, sư thường phát đại nguyện: nguyện con đời đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, hạnh tự giác giác tha không bao giờ gián cách, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo. Đây là cái lời phát nguyện rất là quý, bởi vì ngài nguyện ngài đời đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, nghĩa là đời nào mình ra đời đều thông nhập được cái tông chỉ của Phật dạy hết, chứ không có quên, không có lạc. Đó là một cái nguyện thứ nhất. Rồi tới cái nguyện thứ hai: hạnh tự giác giác tha không bao giờ gián cách. Đó, mình ra đời thì luôn luôn cái tâm tự giác giác tha, mình giác ngộ bao nhiêu đem giảng dạy cho người hiểu bấy nhiêu, không bao giờ gián cách, không bao giờ ngừng nghỉ. Như vậy là cái hạnh nguyện rất là cao siêu và rộng lớn, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo, tức là Phật đạo thôi, chứ không đi đường nào khác. Như vậy thì ngài biết rằng một đời này mình tu chưa có thể thành Phật được, mà phải còn nhiều đời. Mà nhiều đời thì mỗi đời khi có mặt trên thế gian đều là đi sâu trong đạo Phật, hiểu đúng lý đạo Phật. Rồi nguyện làm sao mình tu để được tự giác, rồi lại lo giác tha mãi mãi không có dừng nghỉ. Như vậy tất cả những phương tiện nào có thể hướng dẫn dìu dắt người ta tới với đạo Phật thì ngài sẵn sàng làm để cho mọi người đều được tu. Như vậy mới thấy rằng cái nguyện lớn của ngài đối với đời tu. Bởi vì chúng ta đừng bao giờ nghĩ một đời này mình thành Phật. Tại sao vậy? Bởi vì thành Phật là phải tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, tức là tự giác là mình phải giác ngộ cho mình rồi, rồi phải giác tha là giác ngộ cho người. Mà cái mình giác ngộ vì giác ngộ cho người được tròn đầy, được tròn đầy thì mới thành Phật. Thì chừng nào tròn đầy? Giác cho mình thì khá dĩ tròn được, mà giác cho người thì thôi, chúng sinh vô biên mà. Bởi vậy cho nên mấy chúng sinh vô biên thệ nguyện độ đó, nghĩa là mình phải làm sao tất cả đều được giác ngộ. Với tâm niệm Bồ Tát, thấy một người còn mê thì thấy bổn phận mình chưa tròn. Đó mới là tâm niệm của Bồ Tát. Nghĩ như vậy thì Phật tử chúng ta phải tập mình tu, đừng bao giờ nghĩ tu riết mình thành Phật, nhập niết bàn cho khỏe. Đừng có nghĩ cái đó, không có khỏe. Tu không có nghĩ cái khỏe, mà phải tu làm sao tự giác giáp tha cho tròn. Cho tròn cái đó mới là đủ cái bổn phận của người tu. Như vậy chúng ta muốn thành Phật thì phải đạt được cái yếu chỉ đó, chứ không có thể lôi thôi được. Niên hiệu Trinh Phù, năm đầu 1176, tháng Giêng, sư không bệnh gọi chúng đến dạy. Một đạo mèo đá vẫy đuôi, nhảy bổ chụp chuột, lại quá thành quỷ, nếu cành rành rõ, vàng xanh sông lệ. Đó, đây, nguyên chữ Hán là nhất quỷ, thạch miêu, diêu vĩ, tịch thân chấp thử, vàng quá vi quỷ, nhược yếu phân minh, kim xanh lệ thủy. Bây giờ tôi giải thích những cái câu này cho quý vị thấy. Một đạo, một chữ quỷ là đạo, một đường đó, một đường, một đường. Mèo đá vẫy đuôi, chuyện nói sao? Con mèo mà nó vẫy đuôi, mà mèo bằng đá, rồi nhảy bổ chụp chuột. Mèo đá chụp chuột được không? Lại quá thành quỷ. Như vậy thì mèo đá chụp chuột rồi trở thành quỷ, cái câu chuyện đó nghe chúng ta thấy toàn là chuyện thần thoại chứ không có lẽ thật, phải không? Không có lẽ thật. Nhưng mà muốn nói cái gì, thường thường chúng ta có cái tâm nghĩ rằng mình còn nghĩ, còn tính, còn phân biệt thì đó là còn khôn ngoan. Còn nếu mình không nghĩ, không tính, phân biệt thì lúc đó khờ dại rồi, có biết gì nữa, phải không? Cứ nghĩ như vậy mà không ngờ khi không nghĩ, không tính, cái diệu dụng không lường đó. Cũng như con mèo đá là vô tri, nó vô tri mà nó đủ cái ngoại cái thủ thuật, nào là bắt chuột, nào là quẩy đuôi, rồi lại thành quỷ nữa. Đó. Như vậy thì nó thấy rằng cái chỗ vô tri vô giác đó lại có cái diệu dụng phi thường. Thì chúng ta đi tới cái chỗ không suy nghĩ hơn thua, không phân biệt tốt xấu, để mà có cái tâm ưa ghét thì tâm chúng ta nó lặng, nó yên. Người đời thấy như khù khờ, mà sự thật đó mới là cái diệu dụng. Cho nên nói là, nếu cành rành rõ, vàng sông xanh sông lệ, tức là kim xanh lệ thủy. Như vậy thì sông nó xanh ra vàng thôi, nhưng mà ở Trung Hoa cái sông lệ thủy ở dưới ta mò vàng hết, ta hốt vàng có. Thì như vậy không phải ở núi mới có vàng, phải không? Mà ở sông cũng có vàng. Thì để nói lên rằng khi mà chúng ta không suy nghĩ, không tính toán, dường như ta chúng ta không biết, nhưng cái biết đó là cái biết thâm trầm, cái biết chân thật mà thế gian không lường nổi, giống như vàng cái xanh ở sông lệ vậy. Đó là một cái lối nói, cái lối dạy rất là rõ ràng. Đến tập kệ thứ hai, thân nguyện vốn từ không tịch sanh, dường tở trong gương hiện bóng hình, bóng hình giác rõ không tất cả, thân nguyện chớp mắt chứng tương trên. Nguyên chữ Hán: nguyện thân bổn tự không tịch sanh, du như cảnh trung xuất hình tượng, hình tượng giác liễu nhất thiết không, nguyện thân tu du chính thật tướng. Đây ngài nói cho chúng ta thấy rõ thân nguyện vốn từ không tịch sanh. Cái thân nguyện chúng ta vốn từ cái chỗ rỗng không lặng lẽ mà sanh. Trước khi chúng ta có được cái bào thai trong bụng mẹ, thì trước đó nó là sao? Nó từ có từ không? Rồi do cái duyên cha mẹ hợp, rồi nó mới lần lần tượng hình, à, tượng hình, từ cái tượng hình rồi tới sinh ra. Như vậy thì nó từ cái không, cái lặng lẽ mà đủ duyên thì nó là thành con người, giống như là cái gương. Cái gương, nguyên cái gương nó không hình không bóng, nhưng mà đối diện với cảnh với người thì sao? Hình bóng nó hiện tổng. Như vậy thì hình bóng có hiện trong gương, thấy rõ người ra người, vật ra vật. Mà hình bóng đó là sao? Là thiệt hay là giả? Hình đã là hình bóng thì không thể thiệt được, phải không? Biết rõ hình bóng nó không thiệt đó. Bóng hình giác rõ không tất cả nó không thiệt, cho nên bản chất nó là không thật. Thì thân quyển chớp mắt chứng chân, tướng chân, từ cái thân quyển này chỉ trong chớp mắt mình nhận ra cái tướng chân thật. Nên tôi cứ nói mãi với quý vị, người mê, người tỉnh, nó có khác nhau chỗ nào đâu, phải không? Nếu chúng ta biết rõ thân này là nhân duyên hội họp nó thành, mà nhân duyên hội họp thành thì cái tánh nó là không tịch, rỗng lặng, rồi duyên hợp mới có, chứ đâu phải nó có rồi duyên hợp mới có thêm, phải không? Nó không có mà duyên hợp rồi mới có, duyên hợp rồi mới có. Cho nên cái bản chất của nó là không, là rỗng. Mà duyên hợp có thì có là sao? Có thiệt thì có giả. Nói dùm bị chữ cho tôi nghe coi, duyên hợp có là có thiệt hay có giả? Ai cũng đồng ý có giả, phải không? Duyên hợp mới có thì có giả. Thì đã là có giả rồi thì mình nên chấp nó. Người ta khen là vui, người ta chê là giận không? Nếu nó giả thì khen chê là trò chơi, bản thân nó là không là gì, phải không? Vậy mà khen thì vui, chê thì giận, là giả hay thiệt? Biết về lý thì thấy nó như giả, mà gặp sự thì thấy nó thật, phải không? Bây giờ ai từ sáng cho đến tối đều nhớ thân mình là giả thì ngày đó có lầy lộn không? Nếu từ sáng đến tối mà nhớ thân này là giả, chắc phải có gây lộn, phải có cãi vã với ai. Còn nếu mình gây lộn, cãi vã là lúc đó biết thân sao? Thân thiệt. Như vậy cho nên muốn đánh giá Phật tử thứ thiệt hay thứ giả dễ quá. Dễ quá. Dù cho xin đi chùa, xin lại Phật, mà đồng tới cái là quái quái thì đó là không phải thứ thiệt nữa, phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta tu để thấy cái bên cạnh cái thật nó có cái giả, mà từ cái giả chúng ta biết là giả thì đó là thấy được cái chân thật. Còn cái giả mà cái ngỡ là thật thì không bao giờ biết cái chân thật. Mà ai nếu quý Phật tử nữ đi chợ ra chỗ bán các cái đồ trang sức, mình mua như là cà rá hoa tai gì đó, lại là những để những món đồ giả để có hàng đó, lại cái mình mua thì cái người bán nó nói thứ thiệt này bằng thiệt, rồi mình cứ tin bằng thiệt, rồi mình mua với cái giá như bằng thiệt, thì cái người biết giả biết thiệt đứng bên đó họ sẽ nói sao? Nói cái người không có giả, ta nói gạt, giả mà vẫn tin, vẫn tưởng là thiệt, thì người đó là người khôn không? nói cái anh đó là chị nó ngu quá, đồ giả mà cũng cứ tưởng là thiệt. Thì như vậy giả mà tưởng làm là thiệt đó là ngu, mà ngu tức là mê, phải không? Ngu mê đó. Mà giả biết là giả thì người đó là người tinh tinh xảo rồi, đâu có ngu mê nữa. Như vậy thì hết sức là đơn giản, chúng ta nghiệm là mình thì biết mình thuộc hạng nào, hạng nào không nghi ngờ, phải không? Như vậy ở trên thế gian này mọi người chúng ta lý đáng phải biết rõ mình, mà không biết cái lầm lẫn giả tưởng là thật, rồi từ đó gây phiền não khổ đau không có ngày cùng, không có ngày hết. Như vậy là tại vì cái mê lầm. Nên bây giờ tu, chúng ta phải tỉnh, chúng ta hết mê lầm, giả biết là giả, thật biết là thật. Thì như vậy là chúng ta đã được trí tuệ sáng suốt. Cho nên hai câu kế của Ngài nói rõ: bóng hình giác rõ không tất cả, thân quyển chớp mắt chứng tướng chân. Ngay thân quyển này trong chớp mắt chứng được cái tướng chân thật, nhận ra được cái tướng chân thật. Còn nếu giả mà cứ tưởng là thiệt hoài thì suốt kiếp không bao giờ thấy được cái thật. Như vậy quý vị mới thấy tất cả chúng ta có duyên, có phúc lắm mới được Phật tổ chỉ cho chúng ta. Chứ ai ra đời từ bé tới giờ có bao giờ dám nghĩ thân mình giả đâu, phải không? Không bao giờ dám nghĩ, cũng không bao giờ dám tưởng mình là giả. Mình nhờ Phật chỉ, tổ chỉ, chúng ta mới biết nó là giả, quả tan là giả, không nghi ngờ cái gì hết. Biết được như vậy không nghi, thì cái đồ giả mà biết rồi lỡ có ai ăn cắp mình cười thôi, phải không? Thì thân giả là lỡ chết cũng cười thôi, cái đồ giả bỏ đi có gì quý, phải không? Như vậy thì có hết khổ chưa? Ngày mình còn sống không tranh hơn tranh thua, khi sắp ra đi mình cười rồi bỏ, bỏ thì tốn chứ có gì, phải không? Đó là tự tại trong cái sống, trong cái chết. Còn nếu mình mê cho nó thiệt thì ngày sống mình giành giật hơn thua, tranh từng lời nói, tranh từng miếng ăn đủ thứ hết, rồi nhắm mắt rồi nó theo con đường khổ mà đi nữa, tiếp tục vô cùng vô tận. Thì người như vậy thật là đáng thương, thấy không? Đáng thương chứ không đáng buồn, đáng ghét, mà đáng thương. Nếu ai tỉnh rồi thấy người mê đều thương hết, còn mình còn mê thì cãi nhau không thương ai hết, phải không? Đó là cái rõ ràng như vậy. Như vậy thì trong những cái lời kể đây đã giúp cho chúng ta thấy rõ được cái trọng tâm của người tu là phải trở về, phải thấy được cái chân thật, đừng lầm cái giả dối bằng cái hình bóng hư ảo này. À, như vậy thì quý vị thấy thiền sư có vị nào nói khác không? Nói có một mặt, nói kệ xong sư thị tịch thọ 77 tuổi. À, một vị nữa